Cuộc sống của tôi. Tiếng chuông điện thoại rung lên, làm tôi chợt tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Âm thanh ấy khó chịu quá, hay nói đúng hơn, nó làm tôi phát điên. Để cho tôi yên, tôi thầm nghĩ khi tiếng chuông điện thoại lại rung lên lần nữa. Để cho tôi yên đi mà. Ai lại gọi cho tôi vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này nhỉ? Tôi nhấc ống nghe lên khi nghe tiếng chuông thứ tư rung lên. Alo, tôi nói mà không giấu nổi sự tức giận của mình. Tommy, cậu vẫn ổn chứ? Ừ, tôi vẫn ổn mà. Xin lỗi vì gắt gỏng cậu nhé Billy. Mấy giờ rồi cậu?
Gần 6 giờ rồi.
Cậu nói gì cơ?
Tớ đến đây lúc 9 giờ tối mà.
Tommy, không phải là 6 giờ tối mà là 6 giờ sáng. Mặt trời lên rồi đấy. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cậu có biết không?
6 giờ sáng rồi sao? Ôi chú ơi!
Tôi lắc đầu và vươn người để đứng dậy. Hình như tớ đã ngủ quên trên ghế suốt đêm qua. Tiếng nói của tôi đã làm cho chú chó Edison tỉnh giấc. Nó dụi dụi mũi vào cánh tay tôi như muốn nói: chúc ông chủ một buổi sáng tốt lành. Những điều dường như rất nhỏ với tôi có khi lại vô cùng quan trọng với tôi. Tôi có thể nhận thấy sự lo lắng của Billy qua điện thoại, và tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà Edison dành cho tôi, một tình yêu thương không hề giấu giếm. Billy vẫn nói chuyện với tôi.
Tommy, cậu nghe này. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ báo cho tớ biết khi cậu trở về đây, để tớ có thể đón cậu và tớ có thể ở bên cậu cả đêm hôm qua nữa.
Billy à, tớ chỉ muốn được một mình thôi. Tớ nghĩ là trở về ngôi nhà cũ của bố, tớ sẽ có liều thuốc tốt cho tinh thần của tớ.
Thế cậu thấy sao rồi?
Tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé. Tớ đã nhớ lại rất nhiều chuyện, có những kỷ niệm đẹp đã tràn về trong tớ, cũng có một số kỷ niệm không được vui lắm, Bill ạ.
Tuy nhiên, đúng như Frank Capra đã nói, cuộc sống thật là tươi đẹp. Ông ấy đã nói rất đúng. Nếu tớ chưa nói với cậu bao giờ, thì bây giờ tớ sẽ nói nhé. Cậu sẽ phải làm rất nhiều việc để biến cuộc sống tươi đẹp đó thành một cuộc sống tuyệt vời.
Ôi trời ơi! Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.
Khi nào thì Patty và lũ trẻ sẽ trở về?
Chắc là chiều nay thôi. Mình bảo lái xe về đón họ rồi mà.
Không còn cách nào khác đâu đấy.
Giọng Billy có vẻ như tổn thương.
Tớ sẽ ra sân bay đón họ. Cậu gọi điện cho tài xế không phải đón họ nữa đâu. Tớ sẽ đón họ về bên cậu trong hôm nay.
Này, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Cái này rất thú vị đấy.
Tôi nói với Billy. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có những giây phút tuyệt vời trong ngôi nhà cũ này khi chúng ta sắp đặt mọi thứ hợp lý hơn.
Cậu thử đoán xem thùng chứa hành lý có gì nào?
Billy hỏi tôi.
Tớ không biết đâu. Chắc là vali của Jameson à?
Không phải.
Billy cười khoái chí.
Một quả bóng và một cây gậy đánh bóng chày mới toanh nhé. Tớ nghĩ là bọn mình có thể dạy cho Tom cách chơi trò chơi này đấy. Cậu vẫn có thể ném được đường bóng cong đấy chứ.
Cậu đang nhắc đến cú ném bóng của Satchel Paige hả?
Tôi cười.
Không vấn đề gì hết.
Sully vẫn có thể ném bóng rất tuyệt.
Con trai tớ chưa thử chơi và thử ném đường bóng giống tớ cả.
À, Bill này.
Ờ, gì vậy Tommy?
Tớ rất vui khi cậu đến đây với tớ. Kim có đi cùng cậu không?
Có chứ, bọn tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu mai táng cho bác trai.
Được đấy.
Giọng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi thật sự muốn người bạn tốt nhất và gia đình ở bên tôi lúc này.
Nghe tớ nói này, tớ sẽ trò chuyện với cậu khi tớ đến đây, được chứ?
Tớ sẽ đón vợ cậu thật nhanh, Billy nói với tôi.
Sau đó Billy nói với giọng có vẻ nghiêm túc.
Bọn mình có thể đi bắt trai sò và ăn tiệc đứng. Có lẽ một khoảng thời gian vui vẻ sẽ là một liều thuốc hữu hiệu cho nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.
Tớ cũng nghĩ vậy, Billy ạ. Tớ nghĩ là cậu đã tìm ra được đúng liều thuốc rồi đấy. Gặp cậu sau nhé.
Chúng tôi cùng gác máy. Tôi đứng dậy và vươn vai.
Edison, tao sẽ cho mày nghỉ ngơi một chút trong khi tao đi pha cà phê nhé. Sau đó hai chúng ta sẽ đi bộ ra bãi biển. Có lẽ chúng ta sẽ không nên đi bơi vì trời khá lạnh, nhưng chúng ta cũng nên đi bộ để hít thở không khí trong lành ngoài đó, đúng không?
Edison đập đập đuôi xuống đất, như thể nó hiểu những lời tôi nói. Và bạn biết gì không? Hình như là nó hiểu thật. 15 phút sau đó, chúng tôi đã cùng nhau đi dọc bãi cát. Thủy triều đã rút xuống, vì vậy mà mặt cát rất mềm, khiến cả hai chúng tôi cùng thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Tôi lại nghĩ đến Billy và nhớ đến một câu nói mà tôi đã nghe được từ rất lâu rồi. Tình bạn là vì một lý do, tình bạn là vì một khoảng thời gian đẹp, đó là tình bạn của cả cuộc đời. Billy Hannon, người bạn chí cốt suốt cuộc đời tôi. Chúng tôi đã hơn 50 tuổi và mặc dù chúng tôi sống ở hai nơi cách xa nhau với hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, sự gắn kết giữa chúng tôi vẫn bền chặt như nhiều năm trước đây. Tôi luôn luôn cảm ơn Chúa vì đã mang Billy đến với tôi, vì đã cho tôi được yêu thương, được kết hôn, được chia sẻ tình yêu hơn 35 năm của mình với Patty, người vợ, người bạn tâm giao, linh hồn và cả trái tim tôi nữa. Patty đã giúp tôi hiểu những điều quan trọng nhất của cuộc đời, đó là gia đình, niềm tin và tình bạn. Chỉ một vài giờ nữa thôi, họ sẽ đến bên tôi, xoa dịu nỗi đau trong tôi, nỗi đau vì bố đã ra đi. Họ sẽ cùng tôi ở bên mộ bố và họ sẽ cùng thưởng thức với tôi. Tôi biết rõ điều đó vì chúng tôi là người Ireland và rất nhiều bạn bè của bố sẽ đến chia buồn với tôi vì sự ra đi của bố theo đúng truyền thống của người Ireland. Truyền thống uống rượu và tiễn đưa linh hồn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng như bố luôn tự hào về tôi luôn tự hào vì những đứa con của mình. Tom, con trai tôi, đã quyết định đi theo con đường của tôi. Đó là niềm đam mê âm nhạc. Thằng bé đã viết nhạc và tôi tin rằng nó có cơ hội lớn để vươn tới thành công. Con gái Please của tôi có tính cách rất hợp với cái tên Please Spirit của mình. Con bé luôn vui vẻ với cuộc sống này và mối quan hệ trong gia đình có vai trò vô cùng quan trọng với nó. Các con tôi là những đứa trẻ có tính cách rất mạnh mẽ. Và mùa Giáng sinh năm trước, trong khi gia đình tôi đi trượt tuyết ở Colorado, Please đã cho chúng tôi biết thế nào là một gia đình. Gia đình là một từ được cấu tạo từ những từ cái đầu tiên trong cụm từ. Gia đình luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Chú thích: theo tiếng Anh, gia đình là family. Những chữ cái đầu tiên trong cụm từ for all moments in life, yours. Hết chú thích. Gia đình sẽ luôn bên bạn trong suốt cả cuộc đời. Chúng tôi cũng trân trọng sự gắn kết trong gia đình và cố gắng để mang đến cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Vậy còn niềm tin thì sao? Tôi đã phải tranh đấu vất vả để tìm thấy nó. Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn luôn nổi giận với Chúa vì Chúa đã không ban tặng cho tôi một đôi mắt sáng. Tôi đã muốn phá vỡ hàng rào quanh nhà, được hòa mình vào thế giới của những người mà trước đây tôi từng gọi là những người bình thường. Trên con đường tôi đi luôn có rất nhiều vật cản, vẫn còn rất nhiều ngọn núi tôi chưa thể leo lên được. Vẫn còn nhiều định kiến mà tôi phải vượt qua. Và khi tôi nghĩ đến những năm tháng đã qua, tôi biết rằng tôi là một trong những đứa trẻ may mắn nhất trên đời này. Có lẽ là vì tôi đã gặt hái được nhiều thành công hơn mọi người và chính bản thân tôi cũng chưa từng kỳ vọng vào những thành công rực rỡ như vậy. Tôi đã được học tại trường Providence, trường đại học lừng danh Harvard, và tôi đã có cơ hội tham gia rất nhiều giải thi đấu thể thao, trong đó có cả đấu vật. Tôi đã cho ra rất nhiều album nhạc và được đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng là một nhân vật quan trọng trong rất nhiều chương trình truyền hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chương trình Mork and Mighty, Touched by the Angel, cho đến Highway to Heaven and Fame. Tôi không thể cầu xin Chúa ban cho tôi nhiều hơn được nữa. Chúa đã ban phước lành cho tôi và ban tặng cho tôi những thứ quý giá gấp trăm ngàn lần những gì tôi cầu xin. Đi trên bãi biển với Edison, tôi cảm thấy vô cùng an toàn bởi Edison chính là người giúp tôi soi rọi ánh sáng giữa bóng đêm. Và có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất tôi đã có được. Hoặc có lẽ Chúa đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ gặp người xấu, trừ khi họ muốn mình xấu, và tôi không bao giờ có định kiến về sắc tộc. Đi dọc bờ biển, tôi đã ngửi thấy rất nhiều mùi hương vị khác nhau, nên tôi trân trọng bốn giác quan còn lại của mình biết bao. Tôi có bốn giác quan chính xác mà những người không bị khiếm thị không có được. Chúa đã giúp tôi có thể biết chính xác những gì tôi đang có trước mặt tôi, cho dù tôi không thể nhìn thấy được. Chỉ cần tôi tin vào Chúa và làm theo lời dạy của Chúa. Hai chúng tôi đã đi đến cầu tàu chắn sóng ở phía cuối bãi biển và quay lại đoạn đường mình đã đi. Tôi có thể nhận thấy Edison đang kéo chiếc dây để kéo tôi, như thể một chú ngựa trung thành, biết rõ mình đang đi về phía chuồng ngựa. Vì vậy, hai chúng tôi cùng tăng tốc và chạy hai dặm để trở về nhà. Tôi cũng không có ý định chạy vào buổi sáng hôm nay vì đầu tôi hơi đau bởi ly rượu tối qua. Nhưng chạy cũng khá là thú vị. Tôi nghĩ đến triết lý quan trọng của tôi, sự cân bằng giữa sự phụ thuộc, sự không phụ thuộc và sự phụ thuộc lẫn nhau. Khi mối quan hệ tôi nhận ra tôi bị khiếm thị, bác sĩ đã thẳng thừng nói với họ rằng họ cần phải biệt lập tôi và chính điều đó đã khiến họ phải căng thẳng trong những cuộc cãi vã về việc họ sẽ phải nuôi tôi trưởng thành như thế nào. Xã hội vẫn luôn tin rằng tôi sẽ mãi mãi là một người chỉ biết sống phụ thuộc vào người khác. Còn tôi, ngay từ nhỏ, tôi đã luôn tin rằng tôi sẽ là một người sống không phụ thuộc vào ai cả. Tuy nhiên, mọi thứ đã không như vậy cho đến khi tôi trở thành trụ cột trong gia đình và kết hôn với Patty. Tôi đã nhận ra rằng thế giới luôn quay vòng như các hành tinh luôn phụ thuộc lẫn nhau Và chính quan điểm này đã mang đến cho tôi một sự thanh thản trong tâm hồn. Nếu tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sức mạnh để che lấp những điểm yếu của mọi người. Khi chúng tôi chạy nhanh hơn, tôi thấy mình cười vang lên bởi tôi nhận ra rằng chắc hẳn Chúa đã biết được sự thật vô cùng quan trọng này ngay từ khi Chúa tạo ra thế giới. Chúng ta phải thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người để tất cả mọi người, tất cả các quốc gia và từng cá nhân có thể cùng nhau tồn tại. Chiều hôm qua, tôi đã viết một bản cáo phó về sự ra đi của bố trên tờ Boston Globe và tôi đã nghĩ đến việc mọi người sẽ viết về tôi như thế nào trong bản cáo phó sau này khi tôi rời khỏi trái đất này. Đây là Tommy Sullivan, người chồng, người cha, người làm công tác nhân đạo, tác giả, ca sĩ, diễn viên và vận động viên bị khiếm thị. Đó là những gì tôi đã học được vào mùa hè năm 1959, rằng tôi muốn được là một người không may bị khiếm thị thay vì một người bị mù. Tôi biết tôi vẫn khó có thể đạt được mục tiêu này cho đến khi thế kỷ 21 đang diễn ra. Xã hội vẫn còn có rất nhiều định kiến với những người bị khuyết tật. Tuy nhiên, tôi vẫn rất vững vàng với ý nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể biến tất cả những bất lợi của mình thành ưu điểm riêng nếu tôi có niềm tin, nếu tôi tin vào chính mình và nếu tôi làm việc thật chăm chỉ. Chỉ còn nửa dặm nữa là chúng tôi sẽ về đến nhà. Mặt trời đã ló ra khỏi lớp sương mù buổi sớm và ánh sáng nó vịnh vào đôi vai tôi, sưởi ấm tôi và làm tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Tận sâu thẳm trong trái tim mình, tôi hiểu rằng tôi là một người lạc quan và tôi cũng hiểu rằng sự lạc quan sẽ chỉ được chứng minh qua những giá trị từ gia đình, từ niềm tin và từ bạn bè. Cậu bé Tommy đã chạy trốn khỏi trường Perkins dành cho học sinh khiếm thị, rồi lại tiếp tục chạy trốn khỏi hàng rào sau vườn nhà mình bởi những niềm khát khao được vượt ra khỏi ranh giới dành cho những người khiếm thị luôn cháy bỏng trong lòng cậu. Giờ đây, cậu bé ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, luôn có những cơ hội vàng để thành công, nhưng cậu bé ấy vẫn luôn không ngừng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới cho cuộc đời mình. Sau khi ăn một chút ngũ cốc, bánh mì nướng, uống hai tách cà phê và tắm nước nóng, tôi cảm thấy mình lại tràn trề nhựa sống cho một ngày mới. Cảm giác khó chịu của ly rượu tối qua đã không còn và tôi đã sẵn sàng cho đám tang của bố. Tôi sẽ phải đọc một bài diễn văn ca ngợi trong đám tang, mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng gì. Bố mẹ tôi đã ly dị nhau, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng họ rất yêu nhau. Hôn nhân của họ đã kết thúc, tôi biết, và ý nghĩ đó đã làm tim tôi đau nhói. Tôi biết họ vẫn luôn bất đồng quan điểm về việc họ nên nuôi tôi trưởng thành như thế nào. Sẽ là một sự châm biếm nếu Tommy Sullivan vẫn phải vượt qua rất nhiều hàng rào ngăn cách khác nhau và vẫn phải cố gắng để chinh phục thế giới bên ngoài. Tôi biết rằng tôi cần phải làm nhiều điều hơn nữa để động viên những người cần sự chăm sóc đặc biệt, có niềm tin rằng xã hội đã không còn định kiến với họ và họ có thể biến những điều không thể thành có thể nếu họ có gia đình luôn yêu thương mình, nếu họ có niềm tin và nếu họ có một tình bạn bền chặt. Edison đã đứng sẵn sàng ở cửa nhiều phút trước khi Billy đánh xe vào gara và đưa gia đình tôi trở lại ngôi nhà thơ ấu này của tôi. Họ, cả vợ tôi và con, đều rất muốn trở lại C2A, có lẽ là vì họ hiểu ngôi nhà này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và tôi biết họ rất yêu nơi này. Ngôi nhà thân thương của tôi như tình yêu mà tôi dành cho nó. Con trai tôi là người đầu tiên bước lên cầu thang. Và cái ôm rất chặt của thằng bé đã nói cho tôi biết rất nhiều điều. Please đứng nhìn tôi trước khi ôm chầm lấy tôi. Con chào bố. Con bé vừa nói vừa cười. Nếu bố mà uống nhiều rượu như thế thì bố sẽ rất khó chịu đấy. Bố biết mà. Tôi cười. Bố đã có một đêm rất dài. Và khi Betty ôm tôi, mọi thứ lại trở nên rất tốt đẹp. Vòng tay của Betty đã cho tôi biết cô yêu tôi rất nhiều. Đó là tình yêu, là sự tận tụy, là sự bền chặt, là sự tin tưởng. Tôi luôn cảm thấy sự an toàn trong vòng tay thân yêu ấy. Tôi cũng ôm vợ với một cái ôm nồng nàn của một người chồng và cuộc sống tươi đẹp đang ùa vào trong tôi. Mặc dù bố mẹ tôi đã ra đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình trọn vẹn trong vòng tay của người phụ nữ mà tôi yêu nhất cuộc đời. Người phụ nữ này và tôi, chúng tôi sẽ chung vui tuổi già bên nhau. Chúng tôi sẽ đọc sách cho nhau nghe, nắm chặt tay nhau, cùng mỉm cười và mãi mãi yêu thương nhau. Trong giây phút đó, tôi đã tin chắc chắn rằng trong kế hoạch của Chúa, Betty chính là món quà vô giá của tôi. Cô ấy sẽ mãi mãi là đôi mắt sáng của tôi để soi sáng con đường tôi đi, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau. Đêm tối lại bao trùm thị trấn Situate và ngày hôm đó đã diễn ra theo đúng những gì tôi hình dung. Những tiếng khóc than và những kỷ niệm về bố tràn về làm tôi kiệt sức. Nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi cũng không biết đó là do adrenaline, nỗi đau hay sự căng thẳng đã khiến tôi như vậy nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi là người cuối cùng trong gia đình còn thức. Patty và tất cả mọi người đều đã ngủ. Dường như Patty biết rằng tôi muốn được ở một mình. Cô ấy hôn nhẹ lên má tôi. Em yêu anh. Nhớ đánh thức em dậy khi anh quay trở lại giường nhé. Tôi bước lên boong tàu, hít hà không khí về đêm của biển cả. Tôi hít thật sâu trong buồng phổi và nếm hương vị mặn mặn ấy. Mặc dù bố mới qua đời và nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tràn trề sức sống. Tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với vị trí mà tôi đã có được trong thế giới này. Tôi đã rất thành công trên con đường sự nghiệp và trên đường đời. Tôi bị khuyết tật, nhưng điều đó không phải là một tai ương nữa. Đó chính là một may mắn của tôi. Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi đã thầm nghĩ: Chúa đang ở trên thiên đàng, thế giới này vẫn rất tươi đẹp. Ngày mai, người thổi kèn sẽ thổi ban nhạc chia buồn Amazing Grace tại đám tang tiễn đưa bố. Khi tôi lắng nghe tiếng sóng cuộn ở bên dưới, tôi thầm nghĩ đến những từ ngữ quen thuộc của bài hát. Sự khoan dung, âm thanh ngọt ngào ấy đã cứu rỗi một kẻ bất hạnh như tôi. Tôi đang lạc lối, nhưng giờ đây tôi đã tìm thấy chính mình. Tôi bị mù, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Những cuộc phiêu lưu trong bóng tối đã trở thành cuộc sống trong ánh sáng của tôi. Phần kết, đôi lời của tác giả. Tôi cảm nhận được sự xuất hiện của một cậu nhóc ngay trước mặt tôi, và tôi biết cậu nhóc đang nhìn tôi với một ánh mắt rất ngây thơ. Tôi vẫn luôn cố gắng tập trung vào âm thanh trong giọng nói của mọi người để ánh mắt họ nhìn tôi được thoải mái hơn. Nhưng lần này, đứa bé không nói gì cả. Tôi đã phải nói với thằng bé rằng, chắc hẳn trong tôi rất kỳ lạ lắm. Cuối cùng thì đứa bé cũng hỏi tôi với một chất giọng kéo dài của người Texas.
Bác Sullivan?
Ừ, Jason hả?
Bác Sullivan, bác có nhìn thấy cháu không?
Jason, bác không thể nhìn thấy cháu được. Tôi đã rất quen với câu hỏi này, nhưng tôi vẫn rất trân trọng sự thẳng thắn của thằng bé.
Jason à, bác không nhìn thấy cháu vì bác bị khiếm thị mà.
À, đứa bé cố gắng nói như thể nó hiểu lời tôi nói, và sau khi im lặng một lúc, nó lại hỏi tôi.
Bác Sullivan ơi,
gì vậy cháu? Mắt bác bị sao vậy ạ? Bây giờ thì tôi đã hiểu thằng bé muốn biết điều gì. Chưa ai nói cho Jason biết rằng tôi bị khiếm thị.
Jason à, mắt bác bị hỏng rồi, bác không nhìn thấy gì cả, như thế người ta gọi là khiếm thị cháu ạ.
Bị hỏng ạ? Dường như thằng nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể hiểu được ý nghĩa của từ này.
Đúng như thế cháu ạ.
Tôi cố gắng giải thích cho thằng bé hiểu.
Mắt của bác bị hỏng cháu ạ, như một món đồ chơi bị hỏng ấy.
Tôi biết rằng bộ não của trẻ con cũng có kích thước giống như bộ não của người lớn, nhưng sự khác biệt ở chỗ là chúng chưa thể có những suy nghĩ như người trưởng thành. Vì vậy mà thằng bé đã phải rất cố gắng mới hiểu được ý nghĩa của từ khiếm thị. Cuối cùng thì Jason cũng đưa ra một kết luận và nó vỗ tay vui mừng.
À,
sự vui mừng thể hiện rõ trong giọng nói của thằng bé.
Bác có muốn cháu chữa mắt cho bác không?
Jason, một người bạn 4 tuổi của tôi đã rất tò mò về đôi mắt của tôi, và tất cả những người may mắn có được đôi mắt sáng đều tò mò như cậu. Có lẽ trong ý nghĩa của mọi người, một người khuyết tật có thể khiến họ bối rối, sợ hãi và lo lắng. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều câu hỏi như: Những người khiếm thị có những giấc mơ như thế nào? Cậu nhìn thấy những màu gì?
Có phải những người bị khiếm thị có thể nghe thính hơn mọi người không? Có phải tất cả các giác quan của cậu đều thính xác hơn giác quan của bọn tớ không? Cậu rất yêu âm nhạc đúng không? Cậu có kỷ niệm nào kỳ lạ không? Và thậm chí họ còn hỏi tôi rằng có phải cậu rất huyền bí không?
Câu trả lời hầu hết cho những câu hỏi trên là không. Nhưng những câu hỏi này có thể giúp những đứa trẻ hiểu được mọi thứ khi đứa trẻ đó không may bị khiếm thị, và chính những thông tin sai lệch đó đã khiến cho đứa trẻ này tin rằng chúng tôi, những người khiếm thị, là những người có khả năng phi thường, hoặc chúng tôi chỉ là những người tàn phế sống trong thế giới của họ. Sự thật là những người khiếm thị cũng là người bình thường đang cố gắng đối mặt với khuyết tật của mình. Có phải tất cả những người như tôi đều lạc quan không? Chắc chắn là không. Có phải chúng tôi rất giận dữ khi chúng tôi bị khuyết tật như vậy không? Sự thật là chúng tôi không hề tức giận. Cuốn sách này là bằng chứng cho thấy một đứa trẻ khiếm thị luôn khát khao được hòa mình vào cuộc sống bên ngoài, và trong quá trình trưởng thành của mình, đứa trẻ đó đã phải đối mặt với rất nhiều thành kiến và tình bạn khác nhau. Gia đình của đứa trẻ ấy cũng giống như gia đình của tất cả những đứa trẻ luôn cần sự quan tâm đặc biệt khác, bởi gia đình ấy luôn phải đấu tranh không ngừng để giúp đứa trẻ tìm cho mình một con đường đi tới thành công. Những chuyến phiêu lưu trong cuộc đời của đứa trẻ đó đã khẳng định rõ ràng tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn của nó và giúp nó yêu thương chính cuộc sống của mình. Năm 1947, tôi chào đời và bố mẹ tôi đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm của cảm xúc khi họ phải đối mặt với sự thật là con trai của mình bị mù. Ban đầu họ đã rất lo lắng. Tất cả bắt đầu kể từ khi mẹ đặt đèn sáng trước mặt tôi, nhưng tôi không hề có bất kỳ một phản ứng nào. Sau đó bố mẹ đã cố gắng hết sức để tôi nhìn theo những chuyển động trong phòng và để tôi có những phản ứng với những quả bóng hay các đồ chơi có màu sắc sặc sỡ được treo ngay trên nôi. Họ đã hẹn gặp bác sĩ nhãn khoa để bác sĩ kiểm tra mắt cho tôi, và cuối cùng họ đã nhận được một câu nói khắc nghiệt có thể làm hủy hoại bất kỳ một ông bố bà mẹ nào yêu thương con mình. Ông bà Sullivan, con trai của ông bà bị mù. Bác sĩ chuyên khoa mắt này là một bác sĩ danh tiếng trong bệnh viện Massachusetts General Hospital ở thành phố Boston, và ông ta tên là Frederick Van Hoff, mang quốc tịch Đức. Ông ta đã thất bại khi không nhận ra những tác động về mặt tình cảm mà câu nói của ông ta có thể gây ra cho bố mẹ tôi. Ông ta đã không hề đưa ra một lời nói thông cảm nào trước khi nhìn thẳng vào bố mẹ tôi và tàn nhẫn nói: "Con trai ông bà bị mù, ông bà phải cách ly nó." Bạn hãy tưởng tượng nỗi thất vọng của bố mẹ tôi lúc đó. Tất cả các bậc cha mẹ đều không dám tin vào điều đó. Điều đó không đúng, chắc chắn là vẫn có cách chữa trị. Và họ đã rất đau buồn vì sự thiệt thòi của con trai mình. Họ thường đổ lỗi cho nhau vì sự không may mắn của tôi, và bố mẹ tôi cũng thường xuyên như vậy. Câu hỏi đặt ra là họ phải tìm sự giúp đỡ của ai trong sự tuyệt vọng như vậy? Đôi khi những bác sĩ nhãn khoa vẫn chưa hiểu được gia đình của bệnh nhân bị khiếm thị cần sự giúp đỡ của họ biết nhường nào trong những giây phút quan trọng của nỗi đau và sự mất mát đó. Vậy bạn phải nuôi lớn một đứa con bị khiếm thị như thế nào? Vào năm 1947, khi tôi sinh ra, không có bất kỳ một cuốn sách nào viết về vấn đề này, và các bậc phụ huynh không thể có được bất kỳ một lời tư vấn nào. Còn trong thời đại ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy được những cuốn sách hướng dẫn cách nuôi dưỡng một đứa trẻ bị khiếm thị, nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều khó khăn mà các bậc cha mẹ phải đối mặt khi biết con mình bị khuyết tật. Trong quá trình lớn lên của mình, tôi đã theo dõi kỹ càng tình trạng của mình cũng như những người khiếm thị khác, và tôi đã rất bất ngờ khi nhận rằng hầu hết những đứa trẻ bị khiếm thị đều có xu hướng bò lùi về phía sau vì chúng sợ sẽ bị đau khi va đầu vào đâu đó. Trẻ bị khiếm thị cũng rất ngoan mỗi khi nằm trong nôi vì chúng rất sợ sự chuyển động hay bất kỳ sự tiếp xúc nào về thể chất. Rất nhiều trẻ lại có những phản ứng tiêu cực hoặc phản ứng rất mạnh mẽ khi có sự kích thích của những âm thanh đơn giản nhất. Tôi cũng rất bất ngờ khi biết rằng nhai chính là phản ứng có liên quan đến thị giác. Một đứa trẻ khiếm thị cũng cần phải được dạy những kỹ năng cơ bản đó để tồn tại. Bố mẹ tôi đã phải đối mặt với một nhiệm vụ nặng nề khi họ phải cố gắng tìm cách giúp tôi trong những năm phát triển đầu đời. Ngày nay, những người bị khuyết tật đã rất may mắn khi có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn, chưa có được giải pháp tốt nhất. Chúng ta đã đạt được những thành tựu để hỗ trợ cho những người khuyết tật. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của cựu nghị sĩ Robert Dove, một người cũng bị khuyết tật, và rất nhiều người khác, sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật của Mỹ đã được thông qua vào giữa những thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Thông qua sắc lệnh này, người khuyết tật đã được hỗ trợ nhà ở, cơ sở vật chất và nơi làm việc phù hợp với khả năng. Vậy thì tại sao trong thế kỷ 21 này, trong số tất cả những người trưởng thành bị khuyết tật có thể làm việc, chỉ mới có gần 20% trong số họ được thuê làm việc? Có phải là luật pháp vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ những định kiến, sự cố chấp của mọi người trong xã hội
Sự thật là cách nhìn nhận đúng đắn của xã hội về những người bị khiếm thị sẽ giúp xóa bỏ những lo lắng, sợ hãi của người khuyết tật nói chung. Đầu thập kỷ 80, sắc lệnh về giáo dục đã được thông qua sau khi sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật được ban hành. Với sắc lệnh này, tất cả trẻ em đều được đi học, trong đó bao gồm cả những đứa trẻ khuyết tật. Vậy thì tại sao những đứa trẻ luôn cần đến sự quan tâm đặc biệt vẫn bị giới hạn trong những căn phòng biệt lập trong những ngôi trường công? Tôi biết rất rõ ràng một đứa trẻ khuyết tật luôn cần sự giúp đỡ đặc biệt. Những đứa trẻ khuyết tật này sẽ không thể yêu cầu một giáo viên đặc biệt để đề ra những chương trình cụ thể cho mình khi trong phòng học có quá nhiều học sinh khác cũng đang cần sự quan tâm tận tụy của cô giáo. Cho dù những đứa trẻ khuyết tật được trợ giúp về mặt trang thiết bị tốt nhất như thế nào đi chăng nữa, thì khả năng học tập của đứa trẻ này vẫn bị ảnh hưởng. Những thầy cô giáo tận tâm luôn cố gắng tận dụng quan điểm kế hoạch học tập cá nhân dành cho mỗi học sinh khiếm thị. Với quan điểm này, mỗi học sinh sẽ có một chương trình học tập riêng phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, nếu chương trình đó không được hỗ trợ hợp lý và được áp dụng trong một lớp học có quá nhiều học sinh, chắc chắn kế hoạch học tập này sẽ không thể phát huy được hiệu quả tối đa. Điều đáng buồn nhất đối với những người khuyết tật chính là quá trình họ hòa nhập vào xã hội. Trong số những người bị khiếm thị, có rất ít những người có được may mắn tìm được bạn đầu tiên của mình như tôi, bởi tôi đã tìm được những người bạn đầu tiên và cũng là những người bạn tốt nhất của mình, Billy Hannon. Hầu hết những đứa trẻ này đều bị cô lập và suốt cuộc đời mình, chúng không bao giờ tìm được một tấm vé thông hành trong bóng tối. Các bậc phụ huynh, giáo viên và những người có trách nhiệm liên quan và những người Mỹ khác có lòng quan tâm đến người khuyết tật cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể giúp người khuyết tật từng bước hòa nhập vào cuộc sống. Những đứa trẻ cần sự quan tâm đặc biệt, phải được học chung với những người bạn may mắn hơn và các thầy cô phải tạo điều kiện giúp những học sinh này. Tại sao một đứa trẻ khiếm thị không thể học nhạc cùng lớp với những đứa trẻ sáng mắt? Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy những hoạt động ngoại khóa, những hoạt động sau giờ học, ví dụ như tổ chức các hội thi đấu thể thao, hướng đạo sinh, v.v. để những người khiếm thị có thể đạt được vị trí ngang bằng và xứng đáng trong xã hội. Nhà thờ và các tổ chức tình nguyện cũng có thể mang đến niềm vui mới cho những đứa trẻ tật nguyền. Nếu Chúa có thể tạo ra con người theo đúng như ý định của mình, thì tại sao chúng ta lại không thể dang rộng vòng tay để chào đón những người không may phải gánh chịu thiệt thòi khi bị khuyết tật ngay từ khi họ sinh ra? Cộng đồng hoàn toàn có thể chào đón, giúp đỡ, ủng hộ những người tật nguyền. Bạn không nên tàn nhẫn bước chân đi khi nhìn thấy một người tật nguyền khốn khổ. Bạn hãy đến bên họ, chạm tay vào những người kém may mắn hơn mình. Bạn có biết tại sao không? Vì món quà của sự yêu thương sẽ lớn hơn thế gấp nhiều lần. Tất cả chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những gia đình đang không ngừng nghỉ và đấu tranh với những khuyết tật mà con cái họ hoặc chính bản thân họ không ai mắc phải. Chỉ tính riêng ở Mỹ, tỷ lệ ly hôn trên toàn quốc là 45%. Trong khi đó, những số liệu được đưa ra năm ngoái về những cuộc ly hôn trong gia đình có con cái bị khuyết tật đã thực sự khiến tôi bàng hoàng. Có tới 82% những gia đình có con bị khuyết tật phải chịu đựng nỗi đau chia ly. Có lẽ chúng ta, những người chưa bao giờ nuôi dưỡng một đứa trẻ tật nguyền, sẽ không bao giờ có thể hiểu được những căng thẳng giữa người vợ và người chồng trong những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này. Tôi muốn các bạn biết rằng tình hình của những người khuyết tật ở Mỹ trong thời kỳ hiện đại không khác gì tình hình khuyết tật của tôi khi tôi mới chào đời năm 1947. Chúng tôi vẫn luôn phải nỗ lực hơn trong cuộc sống để có thể hòa nhập với cộng đồng. Trong khi đó, những người dân Mỹ lại không hiểu được những cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm ra sắc lệnh dành riêng cho người khuyết tật được thông qua và tôi đã nghĩ rằng một sự thay đổi sắp diễn ra. Như người ta vẫn thường nói, tôi không phải là một người quá lạc quan, nhưng tôi đã từng tin rằng mọi người sẽ dần dần quên đi định kiến của mình về những người khuyết tật. Để làm những điều đó thì họ cần phải có thời gian. Tuy nhiên, sự thật là điều đó chưa bao giờ xảy ra cả. Tương tự như phong trào nhân quyền, luật pháp khó có thể can thiệp vào tư tưởng phân biệt của mọi người dân. Vậy thì cây cầu kết nối giữa sự cố chấp và nỗi sợ hãi nằm ở đâu? Tôi tin rằng cây cầu đó nằm ngay ở trong niềm tin rằng trong ánh mắt của Chúa, tất cả mọi người đều giống nhau. Tiến sĩ King đã hoàn toàn đúng khi ông ta cho rằng để đánh giá một con người, chúng ta không nên chỉ đánh giá vào màu da của họ mà còn phải đánh giá tính cách của họ. Tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng trên thế giới này có hàng nghìn người tàn nhưng không phế, với tính cách mạnh mẽ và niềm tin vào cuộc sống. Họ sẵn sàng đạt được vị trí xứng đáng trong xã hội và thành công trong cuộc sống. Tôi tin rằng đối với tất cả những người tật nguyền, Chúa luôn mang đến cho họ một khả năng giúp họ có một cuộc sống tích cực và có ích. Có lẽ bạn sẽ không tin tôi và bạn sẽ nói rằng: anh Tom, làm sao mà như thế được? Làm sao một người tật nguyền lại có thể sống hạnh phúc và hài lòng với những gì họ đang có?
Câu trả lời của tôi rất đơn giản, đó là sức mạnh của sự yêu thương. Chúa đã tạo ra thế giới và thế giới đó là thế giới của sự phụ thuộc lẫn nhau, chứ không phải là thế giới của sự phụ thuộc hoặc sự độc lập. Ai trong chúng ta cũng cần có yêu thương, được ủng hộ để sống, để giữ vững niềm tin. Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta đều được tôn vinh và tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong xã hội. Mỗi người chúng ta là một linh hồn của Chúa và chúng ta được sinh ra để chia sẻ với nhau tình yêu thương nồng nàn nhất.